Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 16 tháng 12 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Tư vừa qua, ngày 13 tháng 12, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế cầu nguyện cho các bệnh nhân lần thứ 15. Ngày này sẽ được cử hành tại Hán Thành, Seoul, bên Hàn Quốc, vào ngày 11 tháng 2 năm 2007, đúng ngày lễ Đức Mẹ Lầu Đức. Sứ điệp này đã được Đức Thánh Cha ký hôm ngày 8 tháng 12 năm 2006. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc cần thiết để có một chính sách tôn trọng mạng sống con người, và đặc biệt đối với những người gặp phải chứng bệnh nan y bất trị, hoặc với những người trong thời gian cận kề với cái chết. Đức Thánh Cha đã trình bày trong sứ điệp về hai loại bệnh nhân trên thế giới đang trong tình trạng không có thuốc men để chữa trị. Mặc dù ngành y khoa ngày nay đã càng ngày càng tiến bộ, nhưng vẫn còn có những chứng bệnh nan y cho đến nay vẫn chưa có những phương thuốc thích hợp để trị liệu. Chúng ta vẫn còn thấy khắp nơi trên thế giới rất nhiều những bệnh nhân đang đau khổ trước những chứng bệnh nan y bất trị của họ. Ngoài ra, vẫn còn có rất nhiều bệnh nhân nghèo khổ đang trong tình trạng không có đủ khả năng để được chăm sóc điều trị về y tế. Những người này cũng được coi như là những người không có thuốc men để chữa trị. Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới hãy thiết lập những trung tâm y tế trị liệu, không những trị liệu về phần thân xác bệnh tật của họ, mà còn cần phải để đến phần tinh thần đang cần đến những nguồn an ủi để làm giảm bớt những khổ đau và buồn sầu của họ. Đây chính là quyền lợi căn bản của mỗi một con người. Họ cần phải được chăm sóc cách chu đáo trong thời gian họ đang mắc phải những tật bệnh. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khuyên mọi người, đặc biệt là các bệnh nhân, hãy sống kết hiệp với Chúa Giêsu và suy tư về mầu nhiệm thập giá của Ngài. Đấng vì muốn cứu chuộc nhân loại nên đã chấp nhận chịu mọi đau khổ, chịu đóng đinh và chết trên thập giá. Đức Thánh Cha đã nói, hãy phó thác và sống tin tưởng vào Chúa Kitô, vì tất cả mọi sự, cuộc sống của con người nằm trong bàn tay nhân từ đầy yêu thương của Ngài. Tin Vatican. Chương trình lễ Giáng sinh năm 2006 và năm mới 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hôm thứ Năm vừa qua, 14 tháng 12, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình các thánh lễ trong suốt mùa Giáng sinh 2006 và năm mới 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 7 tháng Giêng năm 2007. Chương trình các thánh lễ được sắp xếp như sau. Ngày 24 tháng 12, thánh lễ Giáng sinh nửa đêm tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ huấn đức, xướng kinh trường tin và ban phép lành tòa thánh long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới, từ bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 31 tháng 12, Đức Thánh Cha tham dự giờ kinh chiều vọng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, hát kinh tạ ơn Thiên Chúa Te Deum vì đã ban nhiều ơn lành cho một năm qua. Giờ kinh chiều sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 1 tháng Giêng năm 2007, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa tuyên đọc sứ điệp cho Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 40 với sự tham dự của ngoại giao đoàn vào lúc 10 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 6 tháng Giêng, thánh lễ hiển linh tức lễ bao vua vào lúc 10 giờ sáng bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 7 tháng Giêng, thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vào lúc 10 giờ sáng tại nhà nguyện Sistina, Đức Thánh Cha sẽ ban phép rửa tội cho một số trẻ em trong thánh lễ. Tin Roma. Trong buổi gặp gỡ với các sinh viên thành Roma diễn ra hôm chiều thứ năm 14 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở các bạn trẻ rằng: Giáng sinh trên tất cả mọi sự là lễ kỷ niệm món quà lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Món quà ấy là chính Ngài. Món quà Giáng sinh nhắc nhở chúng ta hồng ân tuyệt vời nhất là con Thiên Chúa đã được trao ban cho chúng ta qua biến cố nhập thể. Giáng sinh là Ngài Thiên Chúa ban tặng chính mình Ngài cho nhân loại, và quà tặng đó trở nên hoàn hảo, có thể nói như thế, trong bí tích thánh thể. Mầu nhiệm thánh thể nuôi dưỡng trong ta sự hiệp nhất đầy ân ích giữa chiêm nghiệm và hành động, ngõ hầu chúng ta được nuôi dưỡng thường xuyên với đức tin. Trong máng cỏ Bethlehem, chúng ta thờ lại cùng một Chúa là Đấng đã muốn biến chính Ngài làm của ăn thiêng liêng cho chúng ta trong bí tích thánh thể, để chuyển hóa thế giới từ bên trong, bắt đầu từ con tim nhân loại. Đức Maria là người đầu tiên chiêm ngắm ngôi lời nhập thể, thượng trí của Thiên Chúa, đã hóa thành nhục thể. Nơi hài nhi Giê-xu, mẹ nhận ra gương mặt trần thế của Thiên Chúa trong cách thế mà sự khôn ngoan mầu nhiệm của ngôi con đã gây ấn tượng sâu sắc nơi trí lòng của mẹ. Chính vì thế, Đức Maria đã được gọi là tòa đứng khôn ngoan và được đặc biệt tôn kính với danh hiệu này trong giới khoa bảng thành Roma. Có một bức họa đặc biệt tôn kính mẹ Maria, Sedes Sapientiae, tòa sự khôn ngoan, phát xuất từ Roma và đã viếng thăm nhiều quốc gia qua nhiều trường đại học. Bức họa ấy đang hiện diện trong cuộc gặp gỡ để được chuyển cho các đại biểu đến từ Hungary và Albania. Cuộc gặp gỡ giữa các sinh viên thành Roma với Đức Thánh Cha đã được tiếp nối với thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng y Camillo Ruini, đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, chủ tế. Tin Việt Nam. Sinh viên giáo phận phát diệm dọn đường cho Chúa đến, mở lối để gặp nhau. Hiện nay có hàng nghìn người Công giáo phát diệm đang sinh sống, lao động, học tập tại Hà Nội. Và từ lâu nay, vấn đề người di dân tại thành phố Hà Nội là một trong những ưu tư của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Làm sao để những người từ các địa phương khác đến sống, lập nghiệp tại Hà Nội có thể giữ vững đức tin, vừa giữ được truyền thống quê hương, vừa có thể hòa nhập với cộng đồng, với lối sống thị thành. Hiện nay, tại thành phố Hà Nội, dòng Chúa Cứu Thế là một trong những nơi quy tụ của những người xa quê đến từ khắp nơi, với thánh lễ vào tối ngày thứ năm hàng tuần. Trong số những người xa quê, các sinh viên đang học tại các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp là một mối quan tâm đặc biệt của các vị chủ chăn cũng như của các bậc cha mẹ, vì họ là tương lai của giáo hội, tương lai của đất nước. Được sự khích lệ của Đức Cha giáo phận phát diệm, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, với sáng kiến của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, nhóm sinh viên Công giáo phát diệm được ra đời từ ngày 19 tháng 9 năm 2006. Tuy còn non trẻ, nhưng hàng tháng, nhóm đã quy tụ được hàng trăm sinh viên phát diệm đến giáo xứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, để dự thánh lễ riêng dành cho họ. Ngày 3 tháng 12, cũng tại Thái Hà, nhóm sinh viên phát diệm đã tổ chức được một buổi nói chuyện thú vị và bổ ích với tiến sĩ Nguyễn Xuân Khang, Viện Khoa học Kỹ thuật Giao thông Hà Nội, về việc sống đức tin trong môi trường đại học. Dọn đường cho Chúa đến, mở lối để gặp nhau. Đó là chủ đề của chuyến hành hương giao lưu do sinh viên giáo phận phát diệm tại Hà Nội tổ chức hôm Chủ nhật thứ hai mùa vọng, mùng 9 và mùng 10 tháng 12, dưới sự chỉ đạo của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, quê Tâm Châu, dòng Chúa Cứu Thế. Thầy Giuse Vũ Văn Được, quê Phát Thượng, phát diệm, thuộc tu đoàn Trường Tinh, và anh Doan Đỗ Văn Toan, quê Phát Vinh, phát diệm, một doanh nhân trẻ tại Hà Nội. Điểm đến của đoàn là giáo xứ Dân Trù, một giáo xứ nằm ven sông Hồng, thuộc giáo phận Bắc Ninh, do cha Francisco Nguyễn Huy Liệu coi sóc. Trên đường đến Dân Trù, 118 sinh viên phát diệm đã tham quan Thiền viện Trúc Lâm, Tây Thiên, Tam Đảo, những địa danh du lịch, tôn giáo nổi tiếng ở phía Bắc. Mục đích của chuyến dã ngoại đầu tiên này là để gắn kết sinh viên phát diệm với nhau, để cùng nhau cầu nguyện và tham quan, để giao lưu giữa sinh viên phát diệm và giáo dân ba xứ Dân Trù, Trung Xuân và Hòa Loan, Bắc Ninh, để học hỏi những kỹ năng sinh hoạt tập thể, trao dồi đức tin, củng cố tình đồng bào, đồng đạo và đồng hương. Từ chiều thứ Bảy mùng 9 tháng 12, nhóm sinh viên phát diệm đã được cha Francisco Nguyễn Huy Liệu và bà con ba xứ nơi cha coi sóc tiếp đón rất nhiệt tình, chu đáo. Sinh viên phát diệm cùng với giáo dân sở tại đã tổ chức một buổi cầu nguyện theo cách thức của cộng đoàn Tây Dê, rất sốt sắng, tại nhà thờ giáo họ Phương Trù. Bằng ánh sáng huyền ảo của những ngọn nến, bằng âm nhạc, nhất là bằng những câu hát đơn sơ được lặp đi lặp lại, lời Chúa và tâm tình của Chúa như dần dần thấm vào tâm hồn mỗi người. Sau buổi cầu nguyện Tây Dê, là một đêm sinh hoạt lửa trại sôi động, đầm ấm với những vũ điệu, cử điệu, những bài hát của các bạn trẻ hướng đến ý tưởng Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Hôm sau Chủ nhật mùng 10 tháng 12, suốt 3 tiếng đồng hồ, 118 sinh viên phát diệm và khoảng 700 các bạn trẻ ba xứ Dân Trù, Trung Xuân và Hòa Loan đã có một buổi sinh hoạt giao lưu vui vẻ, phong phú với 4 bài giáo huấn của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, cha Francisco Nguyễn Huy Liệu, ông Giuse Nguyễn Huy Giảng và thầy Giuse Vũ Văn Được. Các bạn trẻ đã đặt ra những câu hỏi cho quý cha quý thầy về tình yêu, cuộc sống, về giáo lý, về luân lý Kitô giáo. Xen lẫn những bài chia sẻ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc với những làn điệu quan họ của Dân Trù, những bài hát vui nhộn của nhóm sinh viên phát diệm. Phần đố vui và giáo lý cũng rất thú vị và hữu ích. Các bạn trẻ đã trả lời xuất sắc những câu hỏi về kinh thánh, thần học, phụng vụ do ban tổ chức đặt ra. Riêng những câu hỏi thuộc chủ đề "Bạn biết gì về chúng tôi?", nhóm phát diệm rất ngạc nhiên khi những em nhỏ và thanh niên Dân Trù tuy xa xôi về mặt địa lý, nhưng các bạn biết rất rõ về phát diệm, về các đức giám mục Việt Nam gốc phát diệm và về các thánh tử đạo người phát diệm. Trong thánh lễ buổi chiều Chủ nhật, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải đã chia sẻ bài tin mừng Phúc Âm cho Thánh Luca chương 3 câu 1 đến câu 6 với giới trẻ và giáo dân theo chủ đề dọn đường cho Chúa đến. Ngài chú trọng đến việc sám hối, chừa bỏ những tính mê nết xấu, tăng cường sống công bằng bác ái trong môi trường của mỗi người. Đó là đang lấp những thung lũng, san bằng các núi đồi và đang uốn những khúc quanh co. Cuối cùng, chuyến hành hương giao lưu được kết thúc bằng một trận đá bóng hữu nghị giữa hai đội phát diệm Dân Trù. Hai đội đã thi đấu hết mình với tỷ số 7-3 nghiêng về đội phát diệm. Chuyến dã ngoại này cũng là một dịp để anh em sinh viên phát diệm nhìn lại đời sống của mình, thành tâm sám hối, canh tân cuộc sống, để dọn đường cho Chúa đến và mở lối để gặp nhau. Bản tin do bạn Tùng Linh tường thuật từ Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, giới thiệu tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo vào trưa ngày 12 tháng 12, Đức Hồng Y Renato Martino đã giải thích phần thứ nhất của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007 với những lời như sau. Phần thứ nhất của sứ điệp hòa bình kết thúc với hai số 6 và 7, nhắc lại một cách rõ ràng chủ đề về sự bình đẳng trong bản tính giữa tất cả mọi người, với hai xác định chính yếu như sau. Xác định thứ nhất nhắc đến những bất bình đẳng xã hội hiện có trong thế giới chúng ta. Những bất bình đẳng này xem ra càng ngày càng nổi bật hơn với vấn đề to lớn về sự nghèo cùng tột độ của hàng tỷ người nam nữ, không được hưởng những điều thiết yếu cho sự sống, như lương thực, nước uống, nhà ở và sức khỏe, nhất là tại lục địa Phi Châu. Xác định thứ hai liên quan đến sự bất bình đẳng giữa người nam và người nữ. Về điểm này, Đức Thánh Cha quả quyết như sau trong sứ điệp hòa bình của Ngài. Tôi nghĩ đến những bóc lột lạm dụng người nữ như là những đồ vật, và nghĩ đến bao hình thức thiếu sự tôn trọng đối với phẩm giá người nữ. Tôi cũng nghĩ đến, trong khung cảnh khác, những quan niệm về nhân học luôn luôn có mặt trong vài nền văn hóa, dành cho người nữ một chỗ đứng hết sức tùy thuộc vào quyết định độc đoán của người nam, kéo theo những hậu quả xúc phạm đến phẩm giá người nữ như là một nhân vị, và xúc phạm đến việc thực thi những sự tự do căn bản. Những bất bình đẳng xã hội nói trên và những bất bình đẳng phái tính là những lý do đáng quan ngại gây bất ổn cho công cuộc xây dựng hòa bình. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc tiếp hai số 6 và 7 của sứ điệp hòa bình như sau. Tất cả mọi người đều bình đẳng trong bản tính. Số 6. Khởi đầu của một số căng thẳng hâm dọa nền hòa bình chắc chắn là biết bao bất bình đẳng bất công còn đang hiện diện cách bi thảm trong thế giới. Trong số những bất bình đẳng thật đáng trách, một đàng là những bất bình đẳng trong việc hưởng dùng những của cải thiết yếu như thức ăn, nước uống, nhà cửa, sức khỏe, và đàng khác những bất bình đẳng thường xuyên giữa người nam và người nữ trong việc thực thi những nhân quyền căn bản. Vậy, yếu tố có tầm quan trọng tiên quyết trong việc xây dựng hòa bình là việc nhìn nhận sự bình đẳng thiết yếu giữa các nhân vị, một sự bình đẳng phát sinh từ phẩm giá siêu việt chung của mọi người. Sự bình đẳng trên bình diện này là điều thiện hảo cho tất cả được khắc ghi trong văn phạm tự nhiên, được rút ra từ chương trình của Thiên Chúa về tạo vật. Đây là điều thiện hảo không thể nào bị bỏ đi hoặc bị khinh thị, mà không tạo ra những âm hưởng nặng nề gây nguy hiểm cho nền hòa bình. Những thiếu thốn trầm trọng mà nhiều dân tộc đang phải đau khổ gánh chịu, nhất là tại Đại lục Phi Châu, là nguồn gốc cho những đòi hỏi mang tính cách bạo động và do đó gây thương tích khủng khiếp cho hòa bình. Số 7. Cả việc không nhìn nhận đủ đối với thân phận người nữ cũng mang đến những yếu tố gây bất ổn trong xã hội. Tôi nghĩ đến việc lạm dụng những người nữ, bị đối xử như những đồ vật, và đến biết bao hình thức thiếu tôn trọng đối với phẩm giá người nữ. Tôi cũng nghĩ đến, trong khung cảnh khác, những quan niệm về con người hiện có trong vài nền văn hóa dành cho người nữ một chỗ đứng hết sức tùy thuộc vào quyết định độc đoán của người nam, với những hậu quả xúc phạm đến phẩm giá người nữ như là một ngôi vị, và xúc phạm đến việc thi hành những sự tự do căn bản. Người ta không thể nào cho rằng hòa bình được bảo đảm, bao lâu chưa được vượt qua những hình thức kỳ thị xúc phạm đến phẩm giá con người, một phẩm giá đã được đấng tạo hóa khắc ghi vào mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến! Với hai số 6 và 7 vừa rồi, chúng ta đọc xong phần thứ nhất của sứ điệp hòa bình năm 2007, nhắc lại sự thật nền tảng của công cuộc xây dựng hòa bình, đó là sự thật về bản tính con người bằng nhau, nơi tất cả mọi người nam nữ không kỳ thị. Bản tính này không do tự con người quyết định, nhưng là do ý định của Thiên Chúa khắc ghi vào mỗi người và buộc con người phải tôn trọng. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp phần thứ hai của sứ điệp hòa bình này. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Thank you.
cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Nhà độc tài Pinochet của Chile vừa nằm xuống. Mãi mãi, ông vẫn không bao giờ chịu trách nhiệm về cái chết của bao nhiêu người vô tội mà, để gọi là tránh cho đất nước khỏi rơi vào hiểm họa cộng sản, ông đã gây ra. Quả thật, Chile đã không bao giờ là một Cuba giữa lòng châu Mỹ Latin. Nhưng trên phương diện đạo đức, cứu cánh không bao giờ có thể biện minh cho phương tiện. Nhìn lại cuộc cải cách ruộng đất mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện ở miền Bắc hồi đầu thập niên 50, chúng ta cũng có thể lặp lại nguyên tắc luân lý ấy. Không có một mục đích nào, dù cao đẹp đến đâu, có thể cho phép sử dụng những phương tiện vô đạo đức. Sau khi từ Moscow trở về, ông Hồ Chí Minh đã nhận được mệnh lệnh của quan thầy Stalin và Mao Trạch Đông để tiến hành điều được gọi là cải cách ruộng đất. Nắm quyền sinh sát trong tay, những người Cộng sản Việt Nam bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng long trời lở đất để tiêu diệt giai cấp địa chủ, để cho mọi tầng lớp nhân dân phải khiếp đảm, nhằm thực hiện cho bằng được điều Lenin đã dạy là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhìn vào thực tế, điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là cải cách ruộng đất chỉ là một cuộc lừa bịp và phản bội nông dân. Thời bấy giờ, miền Bắc chỉ có khoảng 10 triệu dân, rải rác trên 3.563 xã. Để truy bức người dân thôn quê, Đảng Cộng sản đã đôn tỷ lệ địa chủ lên 5% như một quy định bắt buộc. Như vậy, tổng số người trên toàn miền Bắc do Đảng Cộng sản quy định là địa chủ phải là 500.000 người. 500.000 con người này đã chịu nhục hình, bị bao vây và đấu tố như thế nào, thì sử liệu và nhân chứng vẫn còn đó để kể lại cho hậu thế. Chúng ta hãy thử hình dung. Nửa triệu con người phải chịu như thế đã đành, mà bà con họ hàng thông gia, bạn bè họ cũng phải chịu liên lụy. Không thể đếm được con số những người phải bị liên lụy như thế. Theo tài liệu đã công bố, có đến gần 200.000 nạn nhân bị bắn giết hành quyết cũng như tự tử sau khi bị quy chụp là địa chủ hay quốc dân đảng phản động. Thử hỏi, người dân đang sống yên lành, đang tham gia mọi việc lao động bình thường, đó là chưa kể việc họ đã tham gia kháng chiến, giúp đỡ những người cộng sản trong thời kỳ kháng chiến. Bỗng nhiên bị những người cộng sản tổ chức đấu tố, bắn giết, bức tử như thế. Phải gọi như thế nào một hành động dã man, tàn bạo và vô nhân đạo như thế? Có người cho rằng các lãnh tụ cộng sản thời đó dĩ nhiên có tiến hành một hành động diệt chủng như thế là vì một mục đích cao đẹp là xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nạn diệt chủng có thể có nhiều loại và với những động cơ khác nhau như diệt chủng vì kỳ thị chủng tộc, vì kỳ thị giai cấp, vì kỳ thị tôn giáo, vì lý do ý thức hệ. Nhưng vì lý do gì đi nữa, hành động ấy vẫn là hành động diệt chủng. Thời Hitler, những người theo Đức Quốc xã cũng nói rằng họ muốn làm sạch nòi giống của họ cho nên đã tiêu diệt trên 6 triệu người Do Thái. Thời Xô Viết, Lenin cũng nói rằng vì phải tiến lên xã hội cộng sản, nên cần phải tiêu diệt hàng triệu người không cộng sản. Stalin cũng biện minh rằng, vì cần phải củng cố khối nhân dân lao động cho nên phải tiêu diệt hàng chục triệu người. Dưới thời Mao Trạch Đông, các lãnh tụ cộng sản cũng đã nhân danh bước nhảy vọt vĩ đại hay cuộc cách mạng văn hóa để sát hại hàng chục triệu người dân lương thiện. Dưới thời Pol Pot, Khmer Đỏ cũng đã nhân danh quần chúng lao động để sát tế gần 2 triệu đồng bào ruột thịt. Ngày nay, tất cả những hành động giết người hàng loạt trên đây đều bị thế giới xếp vào tội diệt chủng. nếu đã có một tòa án quốc tế để xét xử tội diệt chủng của một Milosevic tại cựu liên bang năm tư, thì chắc chắn cũng cần phải có một tòa án để xét xử những kẻ đã nhân danh ý thức hệ cộng sản để sát hại trên 100 triệu con người từ hơn 70 năm qua. Tháng 11 năm vừa qua, Quốc hội Âu Châu đã có lý để đòi hỏi công lý cho bao nhiêu người dân vô tội tại Việt Nam. Trong đó, đáng kể nhất phải là các nạn nhân của cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc hồi thập niên 50. Tiếng kêu than của các nạn nhân đã được dệt thành một bài thơ như sau. Cụ Hồ ơi hỡi, cụ Hồ ơi! Thảm cảnh gây chi cuộc đổi đời. Người hiền dựa cọc chờ ăn đạn. Quỷ dữ tố bừa lại thượng ngôi. Làng mạc quê hương tan nát cả. Gia phong đạo lý đảo điên rồi. Đất nước đắm chìm trong biển thảm. Tiếng dân kêu khóc thấu chân trời. Quả thật, chỉ có trời mây ra mới nghe được tiếng kêu than của người dân. Đấu đêm rồi lại đấu ngày. Tra lui tra tới của mày để đâu? Đào tung xới hết chẳng sao có vàng. Trời ơi, oan thật là oan. Thân con quá khổ biết làm sao đây. Sau cuộc cải cách ruộng đất, tình trạng lại càng tệ hại hơn. Những hành động diệt chủng lại càng tinh vi và rộng rãi hơn. Người dân đã thuộc nằm lòng câu. Đảng sai, đảng sửa. Càng sửa lại càng sai. Hoặc, Bác Hồ nói chuyện sửa sai. Sai thì cứ sửa. Sửa rồi cứ sai. Đảng ta là rất anh tài. Sai hoài sai mãi. Sửa hoài cứ sai. Thật thế, hành động sai sửa, sửa sai ấy, cứ mãi lặp lại xuyên suốt hơn 60 năm nay. Thật vậy, sau sai lầm của cuộc cải cách ruộng đất, người dân miền Bắc lại phải trải qua vụ án nhân văn giai phẩm. Kế đó là vụ án chống đảng xét lại, rồi đến cuộc cải tạo giai cấp tư sản ở miền Bắc, và bao nhiêu cuộc cải cách khác. Tất cả đều là những cuộc diệt chủng không hơn không kém, bởi vì có biết bao nhiêu nạn nhân bị sát hại, bao nhiêu người phải chết dần chết mòn trong chốn lao tù. Nhưng, tàn thương hơn cả vẫn là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, khiến gần 10 triệu người Việt Nam phải chết oan mạng. Còn gì dã man hơn cuộc thảm sát hồi Tết Mậu Thân tại Huế? Còn gì vô nhân đạo hơn? Điều được gọi là tập trung cải tạo mấy trăm ngàn sĩ quan, binh lính, viên chức, trí thức của miền Nam. Còn gì tàn bạo hơn hành động cưỡng bách người dân phải đi kinh tế mới, đẩy bao nhiêu người ra biển cả, nhận chìm bao nhiêu sinh mạng vào đại dương? Bao lâu không có sám hối, nghĩa là bao lâu không biết nhận ra tội ác của mình, thì con người sẽ chẳng bao giờ có thể sửa đổi được. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Rubik và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay và trong những bài kế tiếp, chúng ta sẽ nghe chị Kara Lewis kể lại những cuộc hội ngộ quan trọng của chị với các nhân vật tôn giáo quan trọng, chẳng hạn như với Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Constantinople lúc đó là Đức Athenagoras đệ nhất. Chị Kara Lewis đã kể lại như sau. Tôi nhớ là đã gặp Đức Thượng Phụ Athenagoras đệ nhất lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1967, nhờ sự sắp xếp của các thân hữu hai bên. Khi được hỏi, các vị này đã trình bày một số ước nguyện của tôi, như hoạt động cho sự hiệp nhất của các người Kitô và nếu có thể, cổ võ cho một sự hiệp nhất rộng rãi hơn giữa các dân tộc. Nhận thấy có một sự ăn khớp kỳ lạ giữa những điều tôi nói và điều Ngài nghĩ, Ngài đã bảo tôi, con là con cha. Con có hai người cha, một người cha lớn ở Roma và một người cha có tuổi tại nơi này. Lần đó cũng như nhiều lần khác, Ngài đều nói với tôi về Đức Giáo Hoàng với những lời lẽ tôi chưa hề nghe ai nói. Ngài đã dành cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục một lòng yêu mến hết sức riêng tư, cả trong việc lớn lẫn việc nhỏ. Chẳng hạn có lần Ngài bảo tôi, con hãy nhắc Đức Giáo Hoàng ăn nhiều hơn đôi chút, đi dạo và hít thở không khí ngoài trời nhiều hơn. Ngài đọc điều đặn báo quan sát viên Roma, và nhờ đó biết hết các bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng. Đức Phaolô Đệ Lục làm bất cứ điều gì, Ngài cũng bảo là mình đang cùng làm điều ấy với Đức Giáo Hoàng. Khi Đức Giáo Hoàng đi công du, Đức Thượng Phụ cũng kể cho tôi, cha đã đi đến đây, đến đó với Ngài. Dường như đối với Ngài, điều ấy còn thật hơn cả việc Ngài đang có mặt ở Istanbul. Đó là một sự gần gũi thiêng liêng và siêu nhiên, còn mạnh hơn cả những thực tại tự nhiên nữa. Không những tôi biết được Đức Athenagoras đệ nhất có một lòng yêu mến hết sức tinh tế đối với Đức Giáo Hoàng, mà còn hiểu thêm thế nào là bác ái. Bác ái phải luôn luôn hành động trước khi nói. Chẳng hạn, Ngài không bao giờ để tôi nói, bao lâu tôi chưa ăn uống đôi chút, như dùng một tách cà phê chẳng hạn. Ngài lo lắng trả tiền phòng trọ cho tôi. Ngài muốn tôi thật sự là khách của Ngài. Tại điện Phana, nơi Ngài đón tiếp tôi, đã dành sẵn một phòng nhỏ được chuẩn bị tươm tất. Tôi có thể dùng bữa tại đây. Có một chi tiết đáng nhớ. Khi ấy, Hội Thánh Chính Thống đang ở trong mùa ăn chay kiêng thịt. Đức Thượng Phụ đã ý tứ không muốn cho tôi vì thế mà khốn khổ, nên đã sai người dọn trứng cá cho tôi ăn. Không kể tất cả những sự quan tâm chú ý đó, Ngài còn tỏ cho tôi thấy Ngài hết mực yêu thương tất cả mọi dân tộc. Trong quãng đời rất thọ của Ngài, Ngài đã từng quen biết nhiều người, và thật là đáng chú ý, Ngài còn biết cách gặt hái tất cả vẻ đẹp của cuộc đời. Tôi không biết làm sao Ngài được như thế. Theo tôi, hẳn Ngài có một ơn gọi đặc biệt. Tôi đã học được nơi Ngài lòng yêu mến hết mọi dân tộc, luôn tìm khía cạnh tích cực của mỗi dân tộc. Ngài không bao giờ nói xấu ai. Đức Athenagoras đệ nhất đúng là một vĩ nhân mà tôi không thể nào quên được. Chính Ngài đã vén cho tôi thấy vẻ đẹp của Hội Thánh Chính Thống. Ngài giúp tôi khám phá thấy người phương Đông thường quan tâm đến cuộc sống, biến chân lý thành cuộc sống và đề cao tình yêu. Cũng vì tôi biết rõ Đức Phaolô Đệ Lục, nên tôi cũng có thể quan hệ sâu xa không kém với Đức Thượng Phụ. Vì tôi có điều kiện tiếp xúc riêng với Đức Thánh Cha, nên vô tình trở thành một phương tiện để Đức Thượng Phụ liên lạc riêng với Đức Giáo Hoàng. Và vì Đức Athenagoras đệ nhất luôn ấp ủ nguyện vọng thiết lập lại sự hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công Giáo sau khoảng 1000 năm, nên tôi thường có dịp ghi nhận những tâm tư, ý nghĩ và mong muốn của Ngài để về tâu trình với Đức Giáo Hoàng. Việc này đã góp phần rất nhiều để củng cố sự hiệp nhất giữa hai nhà lãnh đạo Hội Thánh. Đức Phaolô Đệ Lục rất quý mến Đức Thượng Phụ Athenagoras đệ nhất. Khi Đức Thượng Phụ qua đời, Đức Phaolô đệ lục đã nói như sau, một vị thánh vừa qua đời. Đứng kế vị ngài là Đức Thượng Phụ Dimitrios đệ nhất, cũng quan tâm đến sự phát triển phong trào đại kết. Tôi cũng đã có dịp làm quen riêng với ba vị giáo trưởng thay nhau lãnh đạo Hội Thánh Anh Quốc. Tôi đã được các vị ấy hồ hởi đón tiếp, và chúng tôi đã thực sự liên kết với nhau bằng tình bạn. Khi tiếp đón tôi tại cung điện Lambeth ở London, Đức Tổng giám mục Michael Ramsay đã lập tức nhận ra bàn tay Thiên Chúa trong công trình của Đức Maria, và đã khuyến khích tôi tiếp tục làm việc cũng như hiệp thông với các vị ấy trong tinh thần, để nhờ tinh thần này mọi tâm hồn được sưởi ấm. Chính nhờ sự nâng đỡ của các nhân vật lỗi lạc ấy mà phong trào đã được phổ biến tại thế giới Anh giáo. Năm 1962, tôi lại có dịp nói chuyện với tiến sĩ Dietzfenbinger tại Munich, chủ tịch Hội đồng Hội Thánh Tin Lành ở Đức lúc bấy giờ. Trong khi còn chân ướt chân ráo trong công việc đại kết này, tôi đã phải ngạc nhiên vì sự cởi mở ấy. Chính nhờ những cuộc gặp gỡ này mà phong trào đã có thể phát triển ở những nước ấy. Tiến sĩ Dietzfenbinger và Đức Giám mục Công giáo Joseph Stimpfler đã cùng ban phép lành cho trung tâm sống chung của chúng tôi tại Ottmaring, gần Augsburg. Đây là một thành phố đại kết bé nhỏ, với những công dân thường trú là người Công giáo và người theo Hội Thánh Tin Lành. Từ đó chúng tôi bắt đầu có những quan hệ sâu xa với các nhân vật khác trong Hội Thánh Tin Lành và các nhà hữu trách của các hội thánh khác. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã nghe lời mẹ Maria nhắn nhủ các linh mục cao niên. Hôm nay chúng ta hãy lắng nghe lời mẹ nhắn gửi các tu sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là các thủ lĩnh và các tập sinh. Các con yêu dấu, mẹ cảm ơn các con vì các con đã mau mắn theo lời khuyên của Chúa Giêsu tới sống một đời sống hoàn thiện hơn. Các con hãy can đảm sống đời sống thánh thiện ấy cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Các con càng tha thiết với lời khuyên mời của Chúa Giêsu, càng bị Satan đem toàn lực phá rối, làm chậm bước tiến của các con. Nhưng các con đừng nhút nhát, cứ vững tâm cậy trông ở quyền vạn năng của Thiên Chúa, cố giữ, cố tạo thiện ý và vươn mình lên tới Thiên Chúa, đừng để thụ tạo ràng buộc. Với con nào đã cố gắng, đã hăng say tiến tới bằng cả tâm hồn ngay lành, bền trí, mẹ thừa lệnh Thiên Chúa ban phép lành đặc biệt và tin để các con biết Ngài sẽ ân thưởng gấp trăm. Với các con lơ đễnh với lý tưởng, đặc biệt ban đầu, các con hãy đổi thái độ. Mẹ e rằng nếu cứ thế, các con sẽ lùi mãi, chẳng bao lâu sẽ đi tới chỗ phản nghịch lại Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nhịn các con nhiều rồi đấy. Mẹ báo tin để các con đổi thái độ, đừng lừng khừng lãnh đạm nữa, nhưng hãy hăng hái lên. Mẹ sẽ luôn ở bên các con và chiến đấu với các con. Với các con đã chót lại nghe theo Satan, đôi lần phản nghịch ý Thiên Chúa, các con hãy cấp hối. Vì nếu cứ thế, chỉ thêm thiệt hại đời đời cho các con, mà không lay chuyển được quyền bính và không bao giờ làm lu mờ sự vinh quang cao cả của Ngài. Các con đừng dại nghe. Nếu đã chót vì yếu đuối, thì các con hãy tin rằng Thiên Chúa quá hiểu sự yếu đuối của loài người các con rồi. Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả một cách hiền từ, độ lượng hết mức. Mẹ biết rằng các con không ai tin được thế, chỉ vì Satan đã xúi xiểm họ đừng hy vọng, sau cùng là chối bỏ quyền năng của đấng tối cao. Hỡi các con yếu đuối của mẹ, hỡi các linh hồn ưu tuyển, đã hơn một lần chót lại, các con hãy can đảm lên, thần dữ chỉ mưu lôi kéo các con đến chỗ thất vọng hoàn toàn, ban đầu là lo sợ, sau là thất vọng, và sau cùng là cố liều đến phản ngụy. Satan sẽ lợi dụng mọi dịp để đưa đến hậu quả ấy. Các con hãy cẩn thận. Nếu khi đã cố liều, các con đừng cố chấp phủ nhận quyền bính tối cao của Thiên Chúa trong ánh sáng lương tâm. Đừng chạy trốn tình thương của Chúa. Biết bao tai biến xảy ra cho giáo hội, cũng chỉ vì sự cố chấp phủ nhận ánh sáng chân thật của lương tâm trong tâm hồn của tu sĩ ban đầu nhiệt thành, nhưng đã không dứt bỏ hẳn được ý riêng, lòng tự ái, kiêu căng, không suy phục thánh ý Chúa trong bề trên chính thức và hoàn cảnh Chúa cho phép, để rồi ngoan ngoãn nghe theo thần dữ, luôn luôn muốn phản nghịch và thỏa mãn tự ái quá mức. Các con yêu dấu, các con hãy can đảm dứt bỏ tất cả. Chúa Giêsu đã khuyên các con vào đường chọn lành, mong các con sống xứng lý tưởng tu trì. Thiên Chúa là cùng đích, còn tất cả mọi sự khác quy về Ngài và mưu làm vinh danh Ngài. Mẹ van nài các con bỏ đường cũ, đừng cứng lòng, dám đương đầu thách đố quyền toàn năng của Thiên Chúa. Đừng thế, hãy can đảm đứng lên, hay là ngước mắt lên, van nài ơn tha thứ, dù các con đang sống trong hoàn cảnh thất vọng đến đâu. Chúa sẽ tha thứ hết. Còn nghi ngờ gì nữa, đừng quá cứng lòng nghe các con. Mẹ van nài các con dùng quyền tự do Chúa ban để làm đẹp lòng Chúa và mưu hạnh phúc vĩnh cửu cho linh hồn. Sở dĩ mẹ van nài và tỏ ra đau khổ vì tha thiết mong hạnh phúc bất diệt cho các con đấy. Sau đây là lời mẹ Maria nhắn gửi các thủ lãnh giàu thiện chí. Các con thân yêu, trong nghề làm thủ lãnh, các con sẽ gặp nhiều đau khổ, hiểu lầm, gặp trăm ngàn khó khăn do mình gây ra vì vụng về, mặc dầu đã cố gắng, khó khăn do hoàn cảnh và tâm lý của mỗi một tâm hồn dưới quyền mình. Sự phán đoán khác nhau gây ra rất nhiều đau khổ giữa thủ lãnh và thủ lãnh, giữa thủ lãnh và người thụ huấn. Thiên Chúa bà mẹ nghe thấu sự đau đớn xót xa của mỗi một người thủ lãnh. Sự bề dưới không hiểu biết lý do và hoàn cảnh phải thực hiện một công tác hay phải quyết đoán một mệnh lệnh cũng gây nhiều phản ứng trong lòng kẻ không tuân phục cách chọn hảo. Đó cũng là sự đau khổ và là một trắc trở lớn lao của các con trong việc thực hiện nhiệm vụ thủ lãnh. Những hoàn cảnh bất tiện cũng nhiều khi làm các con đau lòng vì phải băn khoăn. Nếu lúc ấy lại thiếu sự cộng tác chân thành, càng làm cho các con thêm sầu khổ. Chính các con, người thủ lãnh cùng một cảnh, lại không có thể thông cảm nhau và nâng đỡ nhau tiến tới trên đường nhiệm vụ. Tất cả đã do thần dữ xúi thêm vào sự phán đoán khác biệt giữa các con, để chúng làm cho các con đau khổ đến chán nản, thất vọng, hay ít ra là ngưng trệ hoạt động tốt cho các linh hồn dưới quyền các con. Chúng xảo quyệt đến nỗi có thể lừa được chính người giàu thiện chí nhất phải chia rẽ với các con, người mà đáng lẽ giúp các con cách đắc lực đã gây thêm trở ngại đến phải ngưng các hoạt động. Các con thân yêu, ma quỷ chúng xảo trá lắm, các con hãy cẩn thận, chúng khéo lợi dụng khuyết điểm của đôi bên, cả các con, cả bề dưới, để gây chia rẽ, để làm ngưng trệ chương trình Thiên Chúa muốn kêu gọi quyền tự do con người cộng tác với Ngài trong việc giáo huấn. Các con hãy can đảm, quảng đại, hiền từ, nhẫn nhục, trung kiên, bền vững trong tất cả mọi trường hợp để cố gắng tiến tới, đừng để lùi bước. Hãy thực lòng xin ơn tha thứ trung thành, hăng hái. Các con nhớ đừng bao giờ dùng quyền của mình để lạm dụng sự việc gì riêng tư. Các con hãy bền gan cầu nguyện và dâng chính những hy sinh, đau khổ phải chịu vì các anh chị em khác đã gây ra, để đền tạ và cầu nguyện cho chính họ được ơn trọn lành hơn. Mẹ sẽ xin Chúa ban cho các con rất nhiều ơn cần thiết để các con chiến đấu cho đến cùng đời nhé. Địa vị của các con quý lắm đấy, vì các con được tham gia vào cuộc chinh phục các linh hồn ưu tuyển cơ mà. Các con hãy cố gắng nhé, hãy đứng về phe Thiên Chúa nghe các con. Sau cùng là lời mẹ Maria nhắn nhủ các tập sinh hiện tại và tương lai. Các nghĩa tử thân yêu của mẹ, mẹ và Chúa Giêsu rất sung sướng khi thấy các con tỏ ra một tình yêu quảng đại, không quản ngại những khó khăn của đời tu sĩ mai sau. Các con hãy vững lòng chiến đấu đến cùng, các con hãy hăng hái, can đảm để chịu đựng thử thách trong ngoài, vì bọn Satan, chúng luôn luôn tìm đủ mọi mưu mô xảo quyệt gian ác để lừa dối và dụ dỗ các con. Chúng lợi dụng tâm lý của tuổi các con, rỉ rón vào tâm hồn đủ mọi kiểu để làm cho các con sao lãng đời lý tưởng. Các con thân mến, mẹ mong các con hãy nhiệt thành và hăng hái bắt chước Chúa Giêsu để trở nên cho mẹ một Chúa Giêsu khác, khiêm nhường, bác ái, hiền từ, quảng tâm, nhẫn nại, kiên trì, hy sinh, tận tụy, vâng lời triệt để, trung thành trong hết mọi sự, mọi trường hợp của cuộc đời. Nhất là các con phải có tâm hồn thành thực, cởi mở và dễ dạy, để Thiên Chúa và tình thương mẹ hiện thân trong bề trên có thể dễ uốn nắn các con trở nên hình ảnh Chúa Giêsu sống động. Các con hãy an lòng, những vất vả, tủi nhục, đau khổ của các con đã được ghi rõ và sẽ được Thiên Chúa Cha toàn năng, đầy tình thương xót, ân thưởng trọng hậu. Các con của mẹ có sẵn sàng chiến đấu để theo Chúa đến cùng không? Chúa và mẹ mong lắm, nhưng còn để tùy quyền tự do và lòng đại độ của các con. Nếu các con biết dùng quyền tự do ấy để thắng Satan như thế, thì làm vinh danh cho Chúa biết bao, cả thiên đàng hân hoan, và mẹ được hài lòng rất nhiều.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trên cõi dương trần, Ngài mời gọi ta từ nay đổi mới cuộc đời. Chúa đến bên người, niềm vui tràn dâng khắp nơi. Thôi, người ơi, hãy quên hết những gì đã qua. Thôi, người ơi, hãy ngước mắt tương lai đợi chờ. Người ơi, hãy cứ ném xa, hãy cứ ném xa cành hoa héo úa, hãy cất tiếng ca, Chúa đến với ta, Chúa đang mời ta. Mặt trời đang lên, ngàn muôn tia sáng linh thiêng, gọi ngày ơi phúc tràn lan trên cõi không trần. Ngài mời gọi ta từ nay đôi mới cuộc đời. Chúa đến bên người, niềm vui tràn dâng khắp nơi.
Cô Fesh đang làm việc tại quầy bán sách ở thành phố Banmaxton, bên nước Tân Tây Lan. Thì bỗng nhiên, một chàng thanh niên dữ tợn xuất hiện, cầm dao nhọn chĩa vào sau lưng cô, đòi lấy tất cả số tiền trong ngăn, nếu không thì sẽ giết cô ngay lập tức. Sau giây phút hoảng hốt ban đầu, cô phép lấy lại bình tĩnh. Cô thầm cầu nguyện cùng Chúa, rồi mạnh dạn nói với anh thanh niên đang hăm dọa mình như sau. Chúa Giêsu yêu thương anh. Tại sao anh làm như vậy? Tiền này anh xài sẽ hết, nhưng Chúa Giêsu thương anh vô cùng, sẽ không bao giờ ngừng. Chàng thanh niên chớp đôi mắt như vừa bị đánh động bởi những lời nói trực tiếp như vậy. Sau vài giây thinh lặng, hai người nhìn nhau. Chàng thanh niên thu dao lại vào túi và trả hết số tiền vừa lấy. Anh còn khẽ nói nhỏ hai tiếng xin lỗi, rồi vội biến mất ra cửa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một biến cố thực sự đã xảy ra và được hãng tin AFP phổ biến để chứng minh rằng Thiên Chúa chưa chết hẳn trong tâm hồn con người. Lời cầu nguyện và câu nói trực tiếp của cô Fesh, Chúa Giêsu yêu thương anh, đã có sức biến đổi thái độ sống của một thanh niên du đảng. Chúa Giêsu yêu thương anh. Có lẽ đó là sự thật quá mới mẻ mà trong thời gian qua anh đã không bao giờ được nghe nói đến. Thiên Chúa yêu thương anh. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ xung quanh chúng ta cũng có nhiều anh chị em đang cần lời cầu nguyện và chứng tá sống động của ta để nói lên sự thật rằng Thiên Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu thương anh. Ngài yêu thương tôi, yêu thương tất cả mọi người. Kinh nghiệm bản thân có thể giúp ta xác tín thêm rằng tôi có thể thay đổi dễ dàng hơn nếu tôi xác tín được về tình thương của Thiên Chúa đối với bản thân tôi. Và đối với anh chị em xung quanh cũng vậy, cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa có sức biến đổi thái độ sống của họ. Vậy, mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống làm sao để anh chị em xung quanh cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đối với họ. Chúng ta hãy cầu nguyện và hãy nói, không phải bằng môi miệng mà bằng chính đời sống chúng ta rằng, Thiên Chúa yêu thương con người, yêu thương mọi người, yêu thương tất cả mọi người, không trừ một ai, để tất cả mọi người chúng ta được sống trong yêu thương, an vui và liên đới chia sẻ với nhau. Chúng ta hãy có can đảm nói với anh chị em chúng ta, Thiên Chúa yêu thương anh, Thiên Chúa yêu thương chị. Lạy Chúa, xin thương ban ơn giúp con nhận ra tình thương của Chúa trong đời sống mình. Xin giúp con quay về với tình thương Chúa và tình thương anh chị em xung quanh. Amen.
Thôi, người ơi, hãy giết chết những niềm lắng vương dậy đi để chiến thắng đam mê ngục tù. Người ơi, giá bút đã vàng, nắng mới đã sáng, ngày mai tươi sáng, hãy cứ tiến lên, sẽ nắng bóng đêm rất cao niềm tin. Mặt trời đang lên, ngàn muôn tia sáng linh thiêng, gọi ngày ơn phúc tràn lan trên cõi dương trần. Ngài mời gọi ta từ nay đôi mới cuộc đời. Chúa đến bên người, niềm vui tràn dâng khắp nơi. Thôi người ơi, hãy khoác lấy con người mới thôi. Về từ đây ta sẽ sống trong ơn gọi người. Người ơi, những dấu vết xưa với những giấc mơ tan khi đêm hết, hãy xa tim đi, có Chúa có ta bước lên đường xa. Mặt trời đang lên, ngàn muôn tia sáng linh thiêng, gọi ngày ơn phúc tràn lan trên cõi dương trần. Ngài mời gọi ta từ nay đổi mới cuộc đời. Chúa đến bên người, niềm vui tràn dâng khắp nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast.